Chương 124, lần đầu gặp hồn thú tám văn, hai người cần nghỉ ngơi thật tốt sau mấy tháng điên cuồng sát lục. Họ đều hơi choáng váng, nhưng đây là tất cả đều đáng giá. Tây Chiếu đã tăng sức mạnh của mình nhanh hơn nhiều so với những năm trước. Hắn ta đến Hoàng Tuyền Quốc độ 3 năm trước và chỉ là một văn võ sĩ. Hắn ta đã sống thận trọng trong 3 năm và cuối cùng đã đạt đến cảnh giới ba vân. Nhưng sau khi gặp Tôn Ngộ Không, hắn ta đã tăng sức mạnh liên tục trong vài tháng và hiện đang là một vũ thánh sáu văn. Bây giờ, họ muốn thách thức Chí Tôn bảy văn. Chí Tôn là những sinh vật mạnh nhất trong thế giới này. Tôn Ngộ Không đang cảm thán về sự dễ dàng của việc tăng sức mạnh trong thế giới này thì Tê Chiếu bỗng nhiên nhìn hắn ta một cách nghiêm túc. Hầu tử, chúng ta đã quen biết nhau một thời gian, vì vậy ta có vài điều muốn nói với người. Tôn Ngộ Không thu lại vẻ mặt đùa cợt của mình và nhìn Tê Chiếu. Nếu ta đang lắng nghe, Tê Chiếu hít sâu. Cái bia đá mà người đã sử dụng là Trấn Giới Thiên Bi. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên, hắn ta nghĩ rằng chỉ có những người từ bàn cổ giới mới biết về Trấn Giới Thiên Bi. Hắn ta đã có thể sử dụng nó mà không gặp bất kỳ rắc rối nào khi đến Hoàng Tuyền Quốc Độ. Nhưng bây giờ Tê Chiếu cũng nhận ra nó. Điều này có nghĩa là Trấn Giới Thiên Bi rất quan trọng. Hắn ta vẫy tay và Trấn Giới Thiên Bi xuất hiện. Hắn ta đặt nó trước mặt Tê Chiếu và nói, đúng vậy, đây là Trấn Giới Thiên Bi. Và cái của ta là khối thứ ba. Tôn Ngộ Không đã từng nhìn thấy mặt trước của bia đá. Nó có dòng chữ Trấn Giới Thiên Bi, đệ tam hào của Hoang Thổ. Mặt sau của nó có một trận chiến giữa yêu tộc và thiên thần. Tôn Ngộ Không chưa bao giờ học cách sử dụng trận chiến. Nhưng hắn ta biết rằng, nếu hắn ta có thể, sức mạnh của hắn ta sẽ tăng lên đáng kể. Tê Chiếu thở dài. Hầu tử, ngươi không biết mình đang sở hữu một báu vật. Ngươi nghĩ rằng nó không mạnh. Nhưng đó là bởi vì ngươi chưa đủ mạnh để khai thác sức mạnh thực sự của nó. Khi ngươi đạt đến cảnh giới Chí Tôn, ngươi sẽ biết Trấn Giới Thiên Bi khủng khiếp đến mức nào. Còn trên Chí Tôn, còn có Chí Tôn Chí Thượng, Cửu Văn Chí Tôn, Cửu Văn Chí Tôn. Ngươi biết về Trấn Giới Thiên Bi thế nào? Ha ha, Cửu Văn Chí Tôn cũng không phải là đích đến cuối cùng. Còn ta biết về tấm bia đá này là vì ta cũng có một khối. Và ta vẫn là phá diệt đệ nhất hạo. Trấn Giới Thiên Bi, không ai biết chúng đến từ đâu. Chỉ biết rằng từ khi vũ trụ sinh ra, những Trấn Giới Thiên Bi này đã đứng ở cửu đại thần quốc. Tất nhiên, cũng chỉ có 9 khối Trấn Giới Thiên Bi. Trước đây người không phải nói chỉ có lục đại thần quốc sao? Đó là vì còn lại 3 đại thần quốc đã biến mất. Nếu như một khi có Trấn Giới Thiên Bi rời đi thần quốc đó sẽ gặp tai ương ngập đầu. Hoặc là phát sinh diệt thế tai nạn, hoặc là bị các thần quốc khác tấn công. Tóm lại, Thiên Bi ở, thế giới vẫn ở. Vậy theo lời của ngươi, thế giới Hoàng Tuyền này cũng có một khối. Vậy khối của ngươi ở đâu? Đúng vậy, thế giới này cũng có một khối. Nếu như ta cảm nhận không sai, hắn là Trấn Hồn Đệ Ngũ Hạo. Và khối hiện đang nằm trong Chúng Thần Điện, một trong lục đại thần quốc, là Đảng Thần Đệ Nhị Hào. Khối của ta bị người khác cướp đi, và ta chính vì điều này mới chết. Vậy ý của ngươi là sau này ta nên hạn chế sử dụng Trấn Giới Thiên Bi này? Phải, đúng vậy. Hiện tại chúng ta đang ở trong khu rừng này, vì vậy không có gì phải lo lắng. Nhưng nếu một khi ra ngoài và gặp phải những người khác, ngươi tuyệt đối không nên sử dụng nó nữa. Nếu không bị những người có mục đích nhận ra, chỉ sợ hai chúng ta có thể chết không có chỗ chôn. Thật ra ta đã định nói với người trước đó, nhưng vì sau đó không có người lạ nào vào rừng và chúng ta cung cận tấm bia đá này để săn lùng hồn thú. Nhưng sau khi ra ngoài, ngươi phải cẩn thận, trừ khi là trong hoàn cảnh hoàn toàn an toàn hoặc có khả năng triệt để tiêu diệt đối thủ. Nếu không, tuyệt đối không được lấy ra. Nghe Tê Chiếu nói, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy mình thật chủ quan. Một thứ có thể giết chết những cường giả ba vân trở xuống, sao lại có thể là thứ tầm thường? Và ở bàn cổ giới, Thiên Đạo Hóa Thân Hàng Nha đã âm mưu lấy được tấm bia đá này trong hàng vạn năm. Một thứ như vậy, sao lại có thể nhìn thấy bình thường? Chẳng phải mình đã rất khó khăn mới có được nó, còn chưa đủ trân quý sao? Tôn Ngộ Không âm thầm ghi nhớ những lời của Tê Chiếu, nhưng đồng thời, hắn cũng rất tò mò về thân phận của Tê Chiếu. Một người đã từng sở hữu Trấn Giới khi còn sống, chắc chắn không phải là người tầm thường, và Trấn Giới Thiên Bi còn là thứ trấn áp một thế giới. Chắc chắn không thể có được sức mạnh và quyền lực ngập trời nếu không có một số người nào đó. Phá diệt đệ nhất hào, Đảng Thần đệ nhị hào, Hoang Thổ đệ tam hào, Trấn Hồn đệ ngũ hào, những cái còn lại là gì? Chúng có tác dụng gì? Khối của mình trấn áp thần quốc nào? Tại sao nó lại rơi xuống bản cổ giới nhỏ bé này, và cuối cùng lại lọt vào tay mình? Đó chỉ là sự ngẫu nhiên hay có ai đó đang sắp đặt? Tôn Ngộ Không đã hỏi Tê Chiếu về những nghi vấn này trước đó, nhưng Tê Chiếu cũng không biết rõ. Hai người lại nghỉ ngơi một lúc, để khôi phục trạng thái đỉnh cao của mình. Dù sao, họ phải săn lùng 7 văn hồn thú, 7 văn khác với 6 văn có bản chất khác biệt. Nhưng Tê Chiếu hiện đã tăng lên đến 6 văn và đã lĩnh ngộ pháp tắc phong và uy bên ngoài 4 pháp tắc băng, xương ẩn và nổ ban đầu. Phong chi pháp tắc có thể tạm thời phong bế đối thủ, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào thực lực so sánh. Uy chi pháp tắc là một loại pháp tắc đệ cao uy thế bản thân, chỉ cần thực lực không quá cao so với mình, đều sẽ bị uy chi pháp tắc uy hiếp, từ đó ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực. Tôn Ngộ Không đã mất đi nhất đạo pháp tắc, khi chỉ có một văn, vì đã lĩnh ngộ thế chi pháp tắc ở hai văn, ở ba văn, hắn lĩnh ngộ nhân chi pháp tắc, ở bốn văn lĩnh ngộ lực chi pháp tắc, và ở năm văn lĩnh ngộ ngữ chi pháp tắc. Nhân và lực rất dễ hiểu, còn ngữ là phòng ngữ. Trên thực tế, pháp tắc mà một người lĩnh ngộ có liên quan đặc biệt đến năng lực của người đó, vì Tôn Ngộ Không đã nắm vững cân đấu vân và biến hóa bản thể thác thiên cự viên, nên hắn đã đạt được nhân và lực pháp tắc, ngữ chi pháp tắc thì hoàn toàn là do Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thủ. Mặc dù bây giờ pháp bảo này thuộc hệ quan khác, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn có thể sử dụng nó để đạt được ngữ chi pháp tắc. Sau khi trải qua một số trận chiến, cả hai người đều đã lĩnh ngộ và vận dụng một chút pháp tắc của mình. Nhưng đối với 7 văn hồn thú trước mặt, họ vẫn chưa đủ mạnh, nhưng họ không lùi bước. Trong thế giới này, để đạt đến đỉnh cao nhất, chắc chắn phải đánh đổi một số thứ. Sau đó, hai người kiểm tra lại một chút, sau đó bước vào vòng tròn thứ hai của khu vực trống không. Nhìn thấy tấm bia đá có dòng chữ, khu vực trung tâm, người dưới 7 văn chí tôn không được tiến vào, Tôn Ngộ Không đột nhiên có một cảm giác bất an. Nhưng đã đến lúc này, dù tâm lý bất an cũng chỉ có thể tiến lên, nếu không, loại cảm giác sợ hãi trước khi gặp địch nhân sẽ để lại sơ hở cho tâm lý trong quá trình thăng cấp sau này. Và Tôn Ngộ Không đã lĩnh ngộ thế chi pháp tắc khi hài văn, nên hắn cũng có một loại khí thế, không ai có thể sánh bằng, khí thế không chết không thôi. Vì vậy hai người cẩn thận bước vào khu vực trung tâm thuộc về cường giả chí tôn, nhưng sau khi vào, họ tuy không dám đi quá sâu, nhưng vẫn đi một khoảng cách khá xa, nhưng họ vẫn không gặp bất kỳ hồn thú nào. Điều này khiến họ hơi nghi ngờ, liệu khu vực trung tâm này có không có hồn thú hay không, hay là quá ít. Với sự nghi ngờ, hai người càng đi sâu, nhưng khi trời đã hoàn toàn tối, họ vẫn không gặp bất kỳ gì. Dưới gốc một cây cổ thụ, hai người dừng lại, tình huống này tuyệt đối không tầm thường, nhưng trời đã tối, tốt nhất là không nên đi lung tung trong bóng tối. Nhưng Tôn Ngộ Không có hỏa nhãn kim tinh, nhưng hắn cũng không dám chắc có thể phòng ngừa có hồn thú đánh lén. Sau đó hai người leo lên cây, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Đúng lúc này, hai người còn chưa ngồi vững, đột nhiên cảm thấy một luồng khí thế to lớn, giống như động đất. Rất nhanh, luồng khí thế này càng lúc càng lớn. Hai người có lẽ đã không thể an toàn ngồi trên cây thêm nữa. Sau đó, họ dứt khoát nhảy xuống, nhưng ngay khi họ nhảy xuống, họ cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Tôn Ngộ Không mở to hỏa nhãn kim tinh, đột nhiên cúi đầu, và sau đó hai người cùng hét lên một tiếng, cùng nhau nhảy lên và chạy trốn. Nhờ ánh sáng của hỏa nhãn kim tinh, hai người phát hiện mình đang dẫm lên hai con rắn lớn, hoặc nói đúng hơn là hai con rắn có hai đầu. Và thứ khiến họ đồng thời nghĩ đến việc chạy trốn là 8 đạo văn màu vàng ống ánh trên đầu mỗi con rắn. Hai con rắn đó là hồn thú 8 văn. Hồn thú cấp 3 trở lên sẽ xuất hiện đạo văn cấp bậc của mình ở một số bộ phận trên cơ thể. Đó là lý do tại sao mọi người có thể nhận ra cấp bậc của chúng ngay lập tức. Khi phát hiện ra đó là hai con rắn lớn 8 văn, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu lập tức quay đầu chạy. Đùa gì chứ, hai con rắn lớn 8 văn sao có thể đánh lại được? Chẳng lẽ cứ để chúng làm bữa ăn khuya sao? Do quá sợ hãi và bóng tối, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu chạy tán loạn.